Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thủy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 10 2019. Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận tạm ngưng tấn công vào miền Bắc Syria. Thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu về Brexit sẽ được Nghị viện Anh biểu quyết ngày mai. Việt Nam chính thức ký hiệp định hợp tác quốc phòng với Liên hiệp châu Âu. Vệ tinh Mỹ phát hiện sự đóng tàu sân bay bí mật của Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Mỹ dùng lời cực nặng để tố cáo các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo dòng thời sự, Bắc Kinh không thể hiểu được khát vọng dân chủ của người Hồng Kông. Kính thưa quý vị, hôm qua Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp nhận tạm ngưng chiến dịch tấn công vào miền Bắc Syria trong 5 ngày để lực lượng người Kurdistan rút đi nhằm tiến tới thành lập một vùng an toàn dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Thỏa thuận đã được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo sau hơn 4 tiếng đồng hồ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại thủ đô Ankara. Theo lời ông Mike Pence, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấm dứt cuộc tấn công nếu lực lượng Kurdistan rút đi trong thời hạn 5 ngày khỏi một khu vực ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Lực lượng Kurdistan, qua lời một trong những tư lĩnh của họ, đã tuyên bố tôn trọng lệnh ngưng bắn với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Anna Anlove gửi về bài tường trình.
C'est un cessez-le-feu provisoire et conditionnel. La Turquie va suspendre son opération pour laisser le temps.
Đây chỉ là một lệnh ngưng bắn tạm thời và có điều kiện. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạm ngừng chiến dịch quân sự để cho các chiến binh Kurdistan có thời gian 5 ngày rút khỏi cái gọi là vùng an toàn mà Ankara muốn thành lập dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã nêu lên các chi tiết đầu tiên của thỏa thuận. Ông nói, chính quyền Hoa Kỳ đã liên lạc với lực lượng Kurdistan ở Syria và chúng tôi đã bắt đầu tạo điều kiện cho họ triệt thoái êm thấm khỏi vùng an toàn sâu khoảng 32 km tính từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Bên phía Ankara, người đầu tiên lên tiếng xác nhận là Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu. Ông nói rõ là vùng an toàn sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh Kurdistan sẽ bỏ lại các vũ khí hạng nặng. Nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tỏ vẻ thận trọng khi tuyên bố, chúng tôi không chấm dứt chiến dịch quân sự mà chỉ tạm ngừng. Đây không phải là ngừng bắn vì chỉ có ngừng bắn giữa hai bên chính đáng. Chúng tôi chỉ ngừng tấn công khi nào mà toàn bộ các phần tử khủng bố rời khỏi vùng này. Hoa Kỳ đã đạt được điều họ muốn, đó là ngừng chiến dịch quân sự. Còn Thổ Nhĩ Kỳ thì thực hiện được các mục tiêu của họ, đó là lập một vùng an toàn. Ankara sẽ quyết định có mở lại cuộc tấn công hay không trong 5 ngày nữa, tức là thứ ba tuần tới, vào đúng ngày mà Tổng thống Erdogan đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Phản ứng về việc Ankara tạm ngừng chiến dịch quân sự ở Bắc Syria hôm qua tại bang Texas, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ vẻ hài lòng, xem đây là một ngày trọng đại đối với Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurdistan. Về phía Liên hiệp châu Âu, sau ngày họp thượng đỉnh đầu tiên tại Brussels hôm qua, các lãnh đạo của khối này đã ra tuyên bố kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hoàn toàn can thiệp quân sự vào miền Bắc Syria và rút quân khỏi nơi đây. Về tình hình chính trị nội bộ của Liên hiệp châu Âu, thỏa thuận mới về Brexit đạt được vào giờ chót hôm qua tại Brussels đã được Hội đồng châu Âu phê chuẩn ngay trong ngày, nhưng còn phải được đưa ra Hạ viện Anh để bỏ phiếu vào ngày mai trong một phiên đặc biệt. Việc thuyết phục Nghị viện Anh sẽ không phải là dễ dàng đối với Thủ tướng Boris Johnson. Nhiều nghị sĩ đã lên tiếng không tán đồng văn kiện mới, trong số này có đồng minh Bắc Ireland của ông Johnson là đảng GOP ở Bắc Ireland, hay đảng đối lập công đảng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm qua đã cảnh báo là tình hình sẽ trở nên vô cùng phức tạp trong trường hợp thỏa thuận bị bác bỏ. Thông tin viên RFI tại London Muriel Delcroix lướt qua các nhận định của báo chí Anh về cuộc bỏ phiếu ngày mai.
Et maintenant commence la partie délicate, titre le quotidien en ligne The Eye, pour qui un Boris Johnson.
Bây giờ là bản bài tế nhị. Trên đây là tựa của báo trên mạng The Eye, nói đến tình huống mà một ông Boris Johnson đắc thắng ở Bruxelles phải đối mặt khi trở về London. Một thách thức to lớn, để thuyết phục được các nghị sĩ bỏ phiếu cho văn kiện ngày mai thứ Bảy. Các báo ủng hộ Brexit rất ý thức về khó khăn và trên các trang nhất đều đã kêu gọi trực tiếp các nghị sĩ là đừng phá hỏng thỏa thuận. Thủ tướng đã hoàn thành trách nhiệm của ông, bây giờ đến phiên các nghị sĩ. Như tờ Daily Mail yêu cầu, just do it, hãy làm đi. tờ Daily Express thúc giục trên trang nhất và nêu lên kết quả một cuộc thăm dò cho thấy 65% dân chúng muốn nghị viện ủng hộ thỏa thuận của chính phủ. Báo Telegraph thì chạy thừa, hoặc là chọn thỏa thuận của tôi, hoặc là không có thỏa thuận gì cả. Tờ báo mà ông Johnson thường xuyên đóng góp lời, nhìn thấy là lãnh đạo bảo thủ sẽ ra tối hậu thư cho các nghị sĩ, nhưng ông có thể bị những người chống Brexit bắt bí, đưa ra điều kiện là sẽ bỏ phiếu thỏa thuận nhưng phải tổ chức trưng cầu dân ý để xác nhận. Tuy nhiên, đối với tờ báo ủng hộ châu Âu The Guardian, thì ông Boris Johnson sẽ phải tự lo liệu một mình sau khi châu Âu từ chối gia hạn thêm Brexit. Trước mắt, vì thấy mình chưa tập hợp đủ số người ủng hộ, cho nên, theo tờ Times, Thủ tướng Johnson sẽ cố tung ra những lần thuyết phục trong 24 giờ sắp tới đây, để bán thỏa thuận của ông, nhất là cho những người ủng hộ Brexit trong công đảng đối lập.
Về quan hệ giữa Việt Nam và châu Âu, hôm qua tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và bà Federica Mogherini, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên hiệp châu Âu, đã ký hiệp định về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của Liên hiệp châu Âu, gọi tắt là Hiệp định FPA. Hiệp định FPA là hiệp định khung nhằm thiết lập quan hệ hợp tác mở đường cho Việt Nam tham gia vào các hoạt động quản lý khủng hoảng mang tính nhân đạo trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là toàn quyền lựa chọn lĩnh vực, mức độ tham gia và nhu cầu khả năng của mình. Trên cơ sở nguyên tắc đó, các lĩnh vực mà Việt Nam chọn để hợp tác với Liên hiệp châu Âu là thiết lập đối thoại chính sách quốc phòng với cơ quan hành động đối ngoại Liên hiệp châu Âu, đào tạo tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hiệp quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc ký hiệp định FPA là nhằm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp châu Âu trong việc tăng cường hợp tác với khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cho tới nay, tính luôn cả Việt Nam và Liên hiệp châu Âu, Liên hiệp châu đã ký FPA với gần 19 quốc gia, Việt Nam là nước thứ hai ở châu Á sau Hàn Quốc và là quốc gia đầu tiên của ASEAN ký hiệp định này. Theo báo điện tử, chính phủ Việt Nam trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sau lời ký kết hiệp định, bà Mogherini đã bày tỏ mối quan ngại của Liên hiệp châu Âu về tình hình phức tạp ở Biển Đông hiện nay và kêu gọi các bên liên quan nên tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Liên quan tới Trung Quốc, ảnh vệ tinh thương mại mới nhất của Mỹ đã cho biết thêm nhiều chi tiết về chiếc tàu sân bay thứ ba mà Trung Quốc đang đóng, nhất là đã phát hiện ra điều được giới phân tích cho là nhà máy đóng tàu sân bay hay các loại tàu cực lớn của Trung Quốc.
Các bức ảnh kèm theo phần phân tích đã được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington công bố vào hôm qua trong bản tin theo dấu tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc. Theo Trung tâm Nghiên cứu Mỹ, thì các bức ảnh vệ tinh với độ phân giải cao chụp sườn đóng tàu Giang Nam ở ngoại ô Thượng Hải đã được thực hiện ngày 18 tháng 9 vừa qua. So sánh các bức ảnh mới với những tấm hình chụp vào tháng 4 vừa qua, các nhà phân tích đã ghi nhận nhiều tiến triển trong công việc đóng chiếc tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc. Dựa theo các chi tiết thu thập được và các thông tin khác đã được tiết lộ, CSIS cho rằng chiếc tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc sẽ là con tàu đầu tiên có boong tàu phẳng và hệ thống phóng máy bay cho phép chở theo nhiều loại máy bay hơn. Con tàu sẽ là chiếc tàu lớn hơn cả chiếc Liêu Ninh và chiếc tàu tự đóng đang chạy thử của Bắc Kinh. Theo nhà phân tích Matthew Funayol thuộc CSIS, hình ảnh vệ tinh mới nhất xác nhận rằng chiếc tàu thứ ba của Trung Quốc, cho dù nhỏ hơn loại siêu hàng không mẫu hạm 100.000 tấn của Mỹ, nhưng lớn hơn chiếc Charles de Gaulle của Pháp chỉ là 42.500 tấn. Điều quan trọng hơn vừa được ảnh vệ tinh phát hiện chính là quy mô được mở rộng của xưởng đóng tàu Giang Nam và các cơ sở thiết bị được xây dựng thêm tại đấy. Theo ông Funayol, việc mở rộng cơ sở hạ tầng đồng thời với công việc đóng tàu là dấu hiệu cho thấy cơ xưởng này sẽ là một nơi chuyên dùng để đóng các loại tàu sân bay hoặc các tàu lớn khác của Trung Quốc.
Trở lại khu vực châu Âu, hôm nay là ngày tổng đình công tại vùng Catalonia và tuần hành lớn tại thủ phủ Barcelona trong khuôn khổ phong trào phản đối các bản án nặng nề vừa được tuyên hôm thứ Hai vừa qua đối với các lãnh đạo ly khai. Tối hôm qua, cũng tại thủ phủ của vùng Barcelona, đã có một cuộc biểu tình quy tụ khoảng 13.000 người sau một cuộc biểu tình của sinh viên trong buổi chiều với sự tham gia của 15.000 người. Theo hãng tin AFP, hàng trăm thanh niên đêm qua đã dựng và phóng hỏa các hàng rào chướng ngại vật ở trung tâm Barcelona và đã ném bom xăng vào cảnh sát. Cảnh sát đã bắn trả bằng đạn xốp về phía người biểu tình. Phong trào biểu tình bạo động đã bùng phát sau khi các lãnh đạo ly khai ngày 14 tháng 10 bị tuyên án từ 9 đến 13 năm tù do vai trò của họ trong mưu toan giành độc lập cho vùng Catalonia. Theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha hôm qua, từ khi bắt đầu các cuộc biểu tình, 97 người đã bị bắt giữ và 194 cảnh sát bị thương. Trong khi chỉ còn chưa tới một tháng nữa là cử tri Tây Ban Nha lại đi bỏ phiếu bầu quốc hội, các đảng cánh hữu và cánh trung yêu cầu chính phủ xã hội phải thi hành các biện pháp đặc biệt để tái lập trật tự công cộng ở vùng Catalonia. Chuyển sang Hoa Kỳ, trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thư ký Nhà Trắng ông Mick Mulvaney xác nhận là Tổng thống Donald Trump đã đình chỉ gần 400 triệu đô la trợ giúp quân sự cho Ukraine để buộc chính quyền Kiev tham gia cuộc điều tra về đảng Dân Chủ. Ông Mulvaney đã phủ nhận mọi hành vi bất hợp pháp, nhưng lời thú nhận của ông đặt Nhà Trắng vào một vị thế khó khăn hơn trong lúc mà các cuộc thẩm vấn tiếp nối nhau ở Hạ viện trong khuôn khổ cuộc điều tra để trút phế Tổng thống. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne Corpe cho biết thêm chi tiết.
La seule chose que j'ai à dire au sujet du commentaire de Mulvaney, c'est que la situation.
Điều duy nhất mà tôi nói về tuyên bố của ông Mulvaney là tình hình đang từ rất rất xấu chuyển thành tồi tệ hơn nữa. Adam Schiff, chủ tịch ủy ban tình báo Hạ viện đặc trách điều tra nhằm trút phế tổng thống, đã nhận định đanh thép như trên. Phải nói là tổng thư ký Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố tác hại đến những người bầu chữa của Tổng thống. Cho đến giờ thì Nhà Trắng luôn giải thích là việc đình chỉ trợ giúp quân sự cho Ukraine là do sự thiếu hỗ trợ của các nước phương Tây khác. Nhưng khi được hỏi về chủ đề này thì ông Mulvaney đã trả lời như sau khi nói về ông Donald Trump. Ông ấy, tức là Tổng thống, đã nói qua vấn đề nhũng lầm liên quan đến máy chủ của đảng Dân Chủ hay không. Có chứ, không có nghi ngờ gì trên vấn đề này, và cũng vì thế mà chúng tôi đã đình chỉ trợ giúp. Mick Mulvaney ám chỉ đến giả thuyết chưa bao giờ được kiểm chứng. Theo đó, Kiev đã cố gây ảnh hưởng trên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ theo hướng có lợi cho đảng Dân Chủ. Nhưng dẫu sao thì ông cũng xác nhận là Nhà Trắng đã đình chỉ trợ giúp Ukraine để có được thông tin về đảng Dân Chủ. Một viên chức Nhà Trắng đã công nhận là lời thừa nhận của ông Mulvaney quá là gây khó khăn. Phát biểu của ông được đưa ra trong lúc mà đại sứ bên cạnh Liên hiệp châu Âu Gordon Sondland ra trả lời trước Hạ viện. Nhân vật này cho biết là Tổng thống Mỹ đã giao cho Rudolph Giuliani, luật sư riêng của mình, quyền thực hiện chính sách ở Ukraine.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung. Kể từ 0 giờ hôm nay theo giờ Washington, lĩnh áp thuế quan trên 7,5 tỷ đô la hàng hóa nhập từ châu Âu bắt đầu có hiệu lực. Trong số các mặt hàng bị đánh thuế, ngoài phi cơ còn có rất nhiều sản phẩm tiêu thụ, từ rượu vang Pháp, phô mai Ý cho đến rượu whisky Scotland.
Quyết định trừng phạt kể trên đã được Tổ chức Thương mại Thế giới bật đèn xanh hôm 2 tháng 10, sau khi xét rằng Liên hiệp châu Âu đã trợ cấp trái phép cho tập đoàn máy bay Airbus gây thiệt hại cho nước Mỹ. Theo hãng tin Pháp AFP, tỷ lệ thuế quan mà Washington áp dụng có hai mức, 10% đối với phi cơ và 25% đối với thực phẩm hay hàng dệt may đến từ các nước trong Liên hiệp châu Âu, cũng như hàng công nghiệp đến từ Đức. Từ Washington, nơi ông tham gia các cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã cảnh báo chính quyền Trump ngay trước khi lệnh áp thuế có hiệu lực. Đối với ông Le Maire, xin trích, những quyết định của Mỹ sẽ có hậu quả tiêu cực cả về kinh tế lẫn chính trị. Liên hiệp châu Âu sẽ sẵn sàng đáp trả.
Về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm nay, GDP của Trung Quốc trong quý 3 năm 2019 chỉ tăng 6%, mức thấp nhất từ 27 năm qua, đúng theo dự báo của các nhà phân tích. Nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới đang tăng trưởng chậm lại vào lúc cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gia tăng cường độ và mặc dầu Bắc Kinh đang nỗ lực ổn định tình hình. Hôm thứ Ba vừa qua, Quỹ tiền tệ quốc tế đã hạ thấp mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong cả năm 2019 từ 6,2% xuống còn 6,1%.
Chủ tịch Apple Tim Cook đến Bắc Kinh, ông được lãnh đạo cao cấp Trung Quốc đón tiếp vào hôm qua. Chủ tịch Apple đã gặp giám đốc cơ quan điều hành thị trường Trung Quốc. Theo tin cơ quan này vào hôm nay, thì hai bên đã thảo luận về nhiều chủ đề, trong đó có gia tăng đầu tư phát triển công nghiệp ở Trung Quốc. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Apple bị đả kích về vấn đề Hồng Kông.
Hôm nay, gần 20 sinh viên Hàn Quốc thân Bình Nhưỡng đã leo tường vào tư dinh của đại sứ Mỹ tại Seoul, ông Harry Harris, nhưng các biểu ngữ yêu cầu ông phải rời khỏi miền Nam Triều Tiên. Họ cho biết hành động này là nhằm phản đối việc Washington yêu cầu Seoul tăng mức đóng góp cho chi phí bảo vệ an ninh cho Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Bộ trưởng Năng lượng rời nhiệm vụ. Ông Donald Trump hôm qua cho biết là Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry chuẩn bị rời nhiệm sở vào khoảng cuối năm. Viếng thăm bằng Texas, ông giải thích là ông Perry giữ chức vụ đã 3 năm và thời gian này như thế đã quá dài.
Trên đài truyền hình Pháp tối qua, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner cho biết là kể từ năm 2013 cho đến trước khi xảy ra vụ sát hại 4 công chức tại Sở Cảnh sát Paris ngày 3 tháng 10, cơ quan an ninh của Pháp đã phá vỡ tổng cộng 60 âm mưu khủng bố. Vụ mới nhất là âm mưu cướp máy bay để tiến hành một vụ tấn công giống như ngày 11 tháng 9, 2001 ở Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ngành ngoại giao Mỹ dùng những lời lẽ cực kỳ nặng nề để tố cáo các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Từ ngày Trung Quốc cho tàu khảo sát và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, đồng thời tung tàu hải cảnh cản trở công việc thăm dò dầu khí của Việt Nam, Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng phản đối. Nhân buổi điều chỉnh hôm 16 tháng 10, trước Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, một lần nữa, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc, nhưng lần này với những lời lẽ nặng nề hiếm thấy, không mang tính chất chung chung thường gặp trong ngôn từ ngoại giao. Phát biểu trước các thượng nghị sĩ về chính sách của Hoa Kỳ tại châu Á, ông David Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á-Thái Bình Dương, đã tập trung mũi dùi tố cáo một loạt những hành vi bị lên án là bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông không ngần ngại khẳng định rằng Bắc Kinh là mối đe dọa đối với mọi nước, chứ không riêng gì đối với các quốc gia có yêu sách chủ quyền tại Biển Đông hoặc các nước Đông Nam Á nói chung. Ông Stilwell trước hết cực lực đả kích các hành vi của Trung Quốc nhằm dọa nạt, bức hiếp các láng giềng. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ không ngần ngại nhắc lại câu nói của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Diễn đàn An ninh khu vực khối ASEAN năm 2010 ở Hà Nội. Khi trước việc Bắc Kinh bị tố cáo là kẻ gây hấn trên Biển Đông, ông Dương Khiết Trì đã giận dữ và nói rằng, xin trích, Trung Quốc là nước lớn, các nước khác là nước nhỏ, và thực tế là như vậy. Theo ông Stilwell, cách Bắc Kinh bắt nạt các láng giềng vào lúc này cũng nằm trong chiều hướng tuyên bố của ông Dương Khiết Trì năm 2010, và quan niệm lẽ phải thuộc về kẻ mạnh là xin trích, một mối đe dọa đối với chủ quyền, hòa bình, phẩm giá và thịnh vượng của một khu vực năng động nhất thế giới. Đối tượng công kích thứ hai của ông David Stilwell là đường chín đoạn mà Bắc Kinh dùng để đòi hỏi chủ quyền rộng khắp trên Biển Đông. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã cho rằng đó là một yêu sách phi lý, vừa phi pháp vừa không chính đáng. Theo ông, những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh không có giá trị pháp lý, lịch sử hoặc địa lý và đã gây tổn hại cho các nước khác, nhất là khi Bắc Kinh bằng những biện pháp khiêu khích liên tục nhằm áp đặt đường chín đoạn đã cản trở không cho các nước ASEAN tiếp cận 2,5 ngàn tỷ đô la trữ lượng dầu khí đồng thời gây bất ổn định và tạo nguy cơ xung đột. Sau cùng, nhà ngoại giao Mỹ đã nêu bật ví dụ về vụ Trung Quốc đang đánh phá Việt Nam trên Biển Đông để tỏ ý hoài nghi về thực tâm của Bắc Kinh trong việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, trong khi hô hào quyết tâm theo đuổi hòa bình, thực tế cho thấy là các lãnh đạo Trung Quốc thông qua hải quân, các cơ quan chấp pháp và lực lượng dân quân biển tiếp tục đe dọa và bắt nạt các nước khác. Việc họ liên tục quấy rối cơ sở của Việt Nam quanh bãi Từ Chính là một trường hợp điển hình. Trong tình hình đó, ông Stilwell cho rằng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ có hại cho khu vực và cho tất cả những ai yêu chuộng tự do hàng hải nếu Trung Quốc sử dụng bộ quy tắc đó để xin trích, hợp pháp hóa các hành vi thô bỉ, các yêu sách trên biển phi pháp của họ, cũng như để nuốt các cam kết mà Bắc Kinh đã ký theo luật quốc tế.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về Citroën, thương hiệu xe hơi Pháp tròn 100 tuổi và giai đoạn thành công ở Đông Dương. Thu Hằng thực hiện với sự tham gia của Jean-Pierre James, tác giả tập sách Ảnh lịch sử Citroën DS ở châu Á. Cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh, phần phát lại nói về vì sao Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tấn công người Kurdistan ở Syria. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự với đề tài Bắc Kinh không thể hiểu được khát vọng dân chủ của người Hồng Kông.
Kính thưa quý vị, theo báo Le Monde hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề có ý định nhượng bộ trước các đòi hỏi dân chủ của người dân Hồng Kông và không chịu nhận ra bản chất của cuộc khủng hoảng. Trong bài Hồng Kông, điều mà Bắc Kinh không thể hiểu, được Courrier International dịch lại từ báo The Initium, nhà nghiên cứu Rajab Kinman phân tích về ngõ cụt của chính quyền Trung Quốc.
Bắc Kinh muốn diễn dịch các sự kiện ở Hồng Kông như là một cuộc khủng hoảng xã hội, đặc biệt là khủng hoảng nhà ở trong một thành phố mà giá một mét vuông nhà thuộc loại đắt đỏ nhất thế giới. Và nếu phải tìm ra các thủ phạm cho vấn đề này, thì đó là bốn đại gia địa ốc, có nghĩa là giới địa chủ mà Mao xưa kia đã từng cho đấu tố.
Tại Hồng Kông, có bốn gia tộc lớn sở hữu đa số các bất động sản, trong khi phân nửa dân số Hồng Kông ở nhà thuê. Các tỷ phú này giờ đây phải chống chọi với những chỉ trích của báo chí Hoa Lục và dư luận viên, dù họ đã cố thu mình lại ngay từ đầu phong trào phản kháng. Nhưng theo ông Kinman, chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra thảm họa trong khoảng thời gian 100 ngày vừa qua, khi sử dụng một chiến lược làm thiệt hại nặng nề cho nguyên tắc nhất quốc lượng chế, tức một đất nước hai chế độ. Bắc Kinh tìm cách bôi xấu người dân Hồng Kông, gây ra căng thẳng giữa dân Hoa Lục và đặc khu, và thay vì bảo đảm cơ chế thị trường như đã cam kết, chính quyền Trung Quốc lại tấn công vào những căn bản của hệ thống tư bản Hồng Kông. Từ đầu tháng 7, Bắc Kinh cố gắng bóp nghẹt công luận Hồng Kông, gây áp lực lên các đại công ty để họ ngăn cản nhân viên ủng hộ phong trào phản kháng. Hãng hàng không Cathay Pacific là đích nhắm đầu tiên, tiếp đến là công ty quản lý hệ thống xe điện ngầm Hồng Kông bị yêu cầu đóng cửa metro để người dân không thể đi biểu tình. Nền kinh tế Hồng Kông chừng như bắt đầu chống với Hoa Lục, nơi mà sinh mệnh của một công ty không lệ thuộc vào hiệu quả hoạt động mà là khả năng chiều theo những đòi hỏi của chính quyền. Theo nhà nghiên cứu, lẽ ra trước một tình hình trầm trọng như thế, ekip lãnh đạo Hồng Kông phải được thay đổi hẳn và trưởng đặc khu phải từ chức. Tuy nhiên, những người này vẫn khẳng định sẽ tại vị cho đến hết nhiệm kỳ. Cách giải thích duy nhất là Bắc Kinh đã quyết định mọi thứ, đơn giản hóa vấn đề bằng cách lý giải là có bàn tay của thế lực thù địch.
Liệu Bắc Kinh có từ bỏ nguyên tắc một đất nước hai chế độ hay không? Giả thuyết này hoàn toàn là ảo tưởng. Nhất quốc lưỡng chế đã được ghi vào điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, luôn được coi là sáng kiến tuyệt vời của ông Đặng Tiểu Bình, và hiện nay vẫn là cơ sở để Bắc Kinh chiêu dụ Đài Loan. Nếu nguyên tắc này chết yểu, thì những nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo Bắc Kinh để khiến quốc tế công nhận Hồng Kông, Macau, Đài Loan đều là lãnh thổ Trung Quốc sẽ trở thành công cốc.
Lâu nay mỗi lần xảy ra xung đột giữa Hồng Kông và Đại Lục thì đảng Cộng sản đều siết chặt gọng kềm. Tuy nhiên, sau hơn 100 ngày biểu tình liên miên, Bắc Kinh nhận ra rằng Hồng Kông không còn như xưa nữa. Người Hồng Kông tỏ ra quyết tâm hơn bao giờ hết. Hàng triệu công dân đã đối đầu với bạo quyền bằng vô vàn sáng kiến và lòng kiên nhẫn đáng khâm phục. Trước sự dấn thân hết mình của mọi thế hệ, mọi tầng lớp dân chúng ở Hồng Kông, đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng khó thể đàn áp nổi. Theo nhà nghiên cứu trên, trước hết, Bắc Kinh phải ý thức được tính chất quốc tế của Hồng Kông. Trung tâm tài chính thế giới này rất quan trọng cho việc thu hút vốn đầu tư và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Thế nhưng, tất cả đều dựa trên sự tôn trọng nhà nước pháp quyền, tự do thông tin, tôn trọng quyền sở hữu và mối quan hệ với nhiều quốc gia trên thế giới. Nhờ đồng cảm, các doanh nhân và chuyên gia quốc tế mới đến sống và làm việc tại Hồng Kông. Chính quyền Trung Quốc còn đánh giá sai lầm về quan hệ của các nhà lãnh đạo Hồng Kông trước đây với Luân Đôn. Trong lịch sử 150 năm thuộc địa, các viên toàn quyền Hồng Kông thường chống lại Anh quốc để bảo vệ lợi ích của người dân tại chỗ. Trong thập niên 60 và 70, chính quyền Hồng Kông thời đó xung khắc với Luân Đôn về việc hạ giá đồng bảng Anh, quota hàng dệt may và cả chi phí cho quân đội Anh trú đóng. Họ không phải là bù nhìn như chính quyền hiện nay.
Điều đặc biệt là Bắc Kinh cần phải xem lại quan điểm bản sắc dân tộc. Họ cho rằng người dân Hồng Kông có dòng máu Hoa trong huyết quản, da vàng, tóc đen, nói và viết tiếng Hoa, nên đương nhiên là người Trung Quốc. Tuy nhiên, bản sắc quốc gia phản ánh một sự chọn lựa sau thời gian dài cân nhắc, chứ không chỉ dựa trên các tiêu chí ngoại hình và văn hóa. Nếu dùng vũ lực để cưỡng bức, chỉ gây phản tác dụng.
Đối với người Hồng Kông thì chủ nghĩa ái quốc đang được Bắc Kinh đề cao, có đại diện là những người như là Hà Quân Nghiêu, tức Chân Biểu thân Bắc Kinh bị căm ghét vì thái độ cực kỳ khiêu khích, hoặc là các thành viên của Hội đồng Hương Phúc Kiến là những kẻ mặc áo trắng đã dùng gậy sắt chặn đánh chả ma người biểu tình. Có cư dân Hồng Kông nào muốn con cái họ trở thành những người như thế? Sau mùa hè tự do vừa qua, người Hồng Kông quyết tâm muốn được đối xử bình đẳng. Hiện nay có hai khuynh hướng, tự trị và ly khai. Xu hướng thứ hai đang lan rộng trong giới trẻ với câu khẩu hiệu quang phục hương cảng. Họ muốn lật đổ tất cả để lập nên một trật tự mới. Bắc Kinh cần phải hiểu rằng trái tim của hàng triệu người Hồng Kông không thể được chinh phục bằng viễn cảnh phồn vinh vật chất và đại cường thế giới, vốn là lý lẽ rất thuyết phục ở Hoa Lục. Tất nhiên, đòi hỏi Trung Quốc tôn trọng các giá trị phổ quát sẽ là ảo tưởng, nhưng nếu muốn tiếp tục ngân nga điệp khúc một đất nước hai chế độ, thì Bắc Kinh phải tìm kiếm sự ủng hộ của những người chịu thỏa hiệp với chính quyền Trung ương để duy trì quyền tự trị của đặc khu.
Nhưng liệu chính quyền Trung Quốc vốn ngạo mạn có chịu hiểu thấu khát vọng dân chủ của người dân Hồng Kông hay không? Những người mà theo họ là những đứa trẻ trái tính được nuông chiều.
Những người dân Hoa Lục đã thoát khỏi đói nghèo, có thể hài lòng khi được cơm no áo ấm, chấp nhận sự khống chế của chính quyền. Nhưng người Hồng Kông sau 150 năm sống dưới chế độ dân chủ, nay kiên quyết bảo vệ các quyền tự do mà lâu nay họ vẫn thụ hưởng. Hôm qua, Bắc Kinh tố cáo một Chân Biểu Na Uy đã can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc vì đề nghị tặng thưởng giải Nobel Hòa Bình năm 2020 cho người dân Hồng Kông. Một chính thể độc tài khó thể hiểu được vì sao sống ở một vùng đất có GDP thuộc loại cao nhất thế giới hơn gấp nhiều lần Hoa Lục mà người dân cứ vẫn đòi hỏi những khái niệm mà theo họ là xa vời như tự do, dân chủ. Nhất định phải có một thế lực thù địch nào đó trực chây như Mỹ, Anh, Pháp và bây giờ là Na Uy.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận tạm ngưng tấn công vào miền Bắc Syria. Thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu về Brexit sẽ được Nghị viện Anh biểu quyết ngày mai. Việt Nam chính thức ký hiệp định hợp tác quốc phòng với Liên hiệp châu Âu. Vệ tinh Mỹ phát hiện sự đóng tàu sân bay bí mật của Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày, một sự kiện ngành ngoại giao Mỹ dùng lời lẽ cực kỳ nặng nề để tố cáo hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, London và Brussels đạt được một thỏa thuận cho Brexit vào phút chót. Tại Syria, nước Nga khẳng định vị thế quân sự ngoại giao và nỗi lo các khoản nợ của doanh nghiệp là những chủ đề thời sự chính trên các nhật báo lớn tại Pháp số ra hôm nay. Tích lớn trên trang nhất các tờ báo Pháp ưu tiên cho hồ sơ Brexit, nhật báo kinh tế L'Echo đề tựa thông báo Brexit, một thỏa thuận vào phút chót. Báo Le Figaro thì nhấn mạnh đến cơ hội cuối cùng cho một Brexit ổn thỏa, bởi vì 40 tháng sau lá phiếu ủng hộ Brexit của người dân Anh, đây là bản dự thảo thứ tư của một thỏa thuận dày 600 trang, không phải dễ hiểu chút nào đối với những người bình thường, và thỏa thuận này là kết quả của những nhượng bộ từ cả hai phía.
Bài xã luận của Le Figaro có tựa đề Lối ra bằng ngõ này nhìn nhận rằng Thủ tướng Anh đã biết lèo lái cuộc chơi, thương thảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nhật báo Thiên Hữu cũng không quên thái độ kiên nhẫn hết mực, cũng như là sự cảnh giác cao độ của nhà đàm phán người Pháp Michel Barnier trước những mưu mẹo của Perfit Ampion, trưởng đoàn nước Anh.
Giờ đây, Thủ tướng Anh chỉ còn một thử thách nữa phải bước qua, đó là Westminster. Thứ Bảy ngày 19 tháng 10, ông Boris Johnson phải thuyết phục được các nghị sĩ Anh ở Quốc hội thông qua bản thỏa thuận vừa được đúc kết với Brussels. Các báo Pháp đều nhắc lại rằng, chính nghị viện Anh đã ba lần bác bỏ bản dự thảo thỏa thuận do cựu Thủ tướng Anh Theresa May đạt được với Brussels. Tuy nhiên, theo tờ Le Monde, không cần phải đợi đến thứ Bảy này mới biết đá biết vàng. Đảng Hợp nhất Dân chủ Bắc Ireland DUP cho biết không thông qua thỏa thuận vì ít nhất hai điểm, đó là vấn đề đường biên giới và quyền phủ quyết. Không những thế, công đảng cũng tuyên bố không trao cho ông Boris Johnson một món quà chính trị. Trong khi đó, để có được sự đồng ý của nghị viện, do không có được đa số tuyệt đối, Thủ tướng Anh phải đạt được 318 phiếu thuận, một bài toán không hề dễ chút nào cho ông Boris Johnson. Do vậy, cả báo Le Figaro lẫn L'Echo cùng cho rằng, cuộc biểu quyết ngày thứ Bảy này tại nghị viện Anh đầy rủi ro, khả năng dự thảo bị bác lần nữa là rất cao. Trên thực tế, sau ngày hạn định, căn cứ theo luật do nghị viện bỏ phiếu, Thủ tướng Anh buộc phải có đèn xanh của các nghị sĩ, bằng không ông phải đề nghị hoãn lại ngày Brexit. Về điểm này, Liên hiệp châu Âu tỏ ra rất dứt khoát. Ông Jean-Claude Juncker nói rõ, xin trích, chúng tôi không nghĩ là có thể chấp nhận một sự gia hạn mới. Tóm lại, như hạng tựa của báo La Croix, Brexit, một thỏa thuận và nhiều mối ngờ vực, cả châu Âu mệt mỏi và hồi hộp chờ đợi ngày Big Zero Day như cách gọi của báo Le Figaro.
Với thông báo đạt được thỏa thuận, các báo Pháp bắt đầu lo lắng cho tác động của Brexit trên nhiều lĩnh vực. Le Figaro đặc biệt lo ngại cho những ảnh hưởng của Brexit đối với mối hợp tác quân sự giữa Anh và Pháp.
Giữa hai nước đã có một thỏa thuận đối tác Lancaster House được ký kết cách nay 9 năm, thời gian đủ cho đôi bên hoàn thành việc thiết lập khả năng tác chiến liên quân. Đợt thao dượt Griffin Strike ngoài khơi Scotland kết thúc hôm qua là một ví dụ điển hình. Một khi có thể phối hợp nhịp nhàng, lực lượng chung Anh và Pháp sẽ được triển khai tại những nơi nào có khủng hoảng quốc tế và những thách thức chung cho cả hai nước. Tuy nhiên, Đô đốc Christoph Brejcik lưu ý, đôi bên phải thống nhất các mục tiêu chung. Trong bối cảnh hậu Brexit, Paris và London chắc chắn sẽ có những lợi ích trái ngược. Nhưng ông Brejcik lạc quan tin rằng Anh và Pháp vẫn là xóm giềng trong lĩnh vực quân sự và cùng chia sẻ các giá trị với nhau. Theo Le Figaro, tuy Brexit không có những tác động trực tiếp đến việc tổ chức và hợp tác quân sự giữa hai nước, nhưng điều này rất có thể sẽ làm đảo lộn các thói quen và gây ảnh hưởng đến việc chọn lựa trang thiết bị. Trên phương diện hàng không, London và Paris đã quyết định cạnh tranh nhau. Vương quốc Anh phát triển chiếc Tempest và đã chọn Thụy Điển như là một đối tác tại châu Âu. Về phần mình, Pháp đã quyết định hợp tác cùng Đức và Tây Ban Nha lắp đặt hệ chiến đấu cơ tương lai Scaf. Trong bối cảnh này, đương nhiên người ta cũng sẽ thắc mắc về chiến lược kinh tế của Vương quốc Anh đang bị suy yếu vì Brexit. Liệu London có thể tìm cách củng cố hợp tác với Hoa Kỳ gây thiệt hại cho châu lục hay không, mà tác động có thể đến từ những hợp tác công nghiệp? Hạ Hồi phân giải.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Diễn biến chiến sự tại Syria tiếp tục chiếm lĩnh một quốc tế các trang báo Pháp. Washington thông báo Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận một lệnh ngưng bắn 5 ngày cử của Lesico.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence với sự tháp tùng của Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm qua loan báo đã tìm được một thỏa thuận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch quân sự tại Syria. Theo đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạm ngưng cuộc tấn công trong vòng 120 giờ, tức khoảng 5 ngày, thời gian để các nhóm vũ trang Kurdistan rút lui. Đổi lại, Tổng thống Mỹ sẵn sàng rút lại các biện pháp trừng phạt nhắm vào Ankara. Tuy nhiên, Liberation lưu ý thỏa thuận này đạt được không phải là do chiến công của Mỹ. Chính Moscow đã thúc đẩy Ankara phải hạ nhiệt trên địa bàn. Nhật báo Thiên Tả chua chát nhận định, trong ván cờ này, kẻ bị thua là người Kurdistan, một lần nữa nhìn thấy niềm hy vọng có một vùng lãnh thổ tan theo mây khói. Trong số người thua có cả phương Tây, đã làm tất cả những gì không nên làm ngay từ đầu tấn bi kịch. Còn bên thắng cuộc là Recep Tayyip Erdogan có được vùng đệm biên giới an toàn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, rồi ông Bashar al-Assad, người tiếp tục để Nga giật dây, và sau cùng là Vladimir Putin, người sẽ có tất cả các lá chủ bài trong tay một khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Tóm lại trong ván bài này, Nga lại một lần nữa là kẻ thắng. Liberation cho biết Moscow đã có một chiến lược dài lâu tại Syria. Từ lâu, Nga biết rằng tính khí thất thường của Donald Trump rất có lợi cho Nga. Một khi thời cơ đến, Nga chỉ cần cúi người xuống nhặt lên mà thôi. Giờ đây, chỉ trong vài ngày, Moscow đã ở trong thế mạnh cả về mặt quân sự lẫn ngoại giao. Để được thế cờ này, Nga đã tính toán từng bước đi nhỏ nhất.
Một lãnh đạo phe nổi dậy Syria có tham gia đàm phán với Nga tại địa bàn, thuật lại với Liberation chiến thuật của Nga như sau, xin trích. Người Nga không chỉ có một nước cờ duy nhất để có được một sự đầu hàng hay những dàn xếp an ninh. Họ tiến hành từng bước một, từng vùng một, ở Aleppo, thành phố Ghouta hay Homs, chỉ sau các đợt oanh kích dữ dội, phá hủy trường học, chợ và bệnh viện để bẻ gãy tinh thần người dân và đẩy họ gây áp lực lên các chiến binh chống chế độ để đòi hưu chiến, thì Nga mới đề nghị thương thuyết. Thường họ chọn người đối thoại, dân sự hay quân nhân, trong số những nhân vật yếu thế nhất, tất cả các cuộc đàm phán diễn ra trực tiếp với các nhà ngoại giao hay sĩ quan Nga mà không bao giờ không có sự hiện diện của đại diện Syria. Vẫn theo lời kể của lãnh đạo phe nổi dậy trên, một khi đàm phán kết thúc, thì quân đội Syria chẳng có tiến hành một cuộc chiến nào trong những ngày qua để chiếm lại các vị trí ở phía bắc trước Thổ Nhĩ Kỳ. Họ chẳng còn sức đâu mà chiến đấu, và chính một số dân quân tự vệ mang cờ Syria do Nga huấn luyện đã tiến vào những thành phố do người Kurdistan nhượng lại. Cuộc tái chinh phục được tường thuật và vinh danh nhờ vào các ống kính truyền hình của Nga.
Trong lĩnh vực kinh tế, Le Monde đã trên trang nhất đề tựa lớn, báo động thế giới về nợ của các doanh nghiệp.
Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nợ của các doanh nghiệp không ngừng phồng to trên nhiều lục địa. Các định chế tài chính quốc tế lớn bắt đầu lo ngại cho hiện tượng này. Trong một báo cáo công bố hôm thứ Tư vừa qua, đến lượt Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF gióng chuông báo động và lo lắng các nguy cơ mất khả năng chi trả trong trường hợp các hoạt động kinh tế bị trì trệ. Theo các số liệu được công bố trong quý I năm nay, tổng nợ của các doanh nghiệp trừ lĩnh vực tài chính chiếm đến 91,4% tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu. Và trong vòng có 20 năm, chỉ số nợ tăng 20 điểm, nợ các doanh nghiệp hiện cao hơn nợ của các chính phủ và hộ gia đình, theo như thẩm định của Viện Tài chính Quốc tế. Tình trạng này đáng lo ngại nhất tại châu Á, còn tại châu Âu, các ngân hàng nắm giữ một khối lượng nợ vay đáng ngờ rất lớn.
Vừa rồi là Minh Anh điểm báo. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài Citroën, thương hiệu xe hơi Pháp tròn 100 tuổi và giai đoạn thành công ở Đông Dương. Thu Hằng thực hiện tạp chí này với sự tham gia của ông Pierre James, tác giả tập sách ảnh Lịch sử Citroën DS ở châu Á. Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Le jour où ma citron emboutit ta citron, je t'ai offert, c'était courtois de te conduire chez toi.
Ngay từ khi xuất hiện cách đây 100 năm,
Citroën đã trở thành một thương hiệu quen thuộc ở Sài Gòn. Ban đầu được độc quyền phân phối thông qua Auto-Ôn, Citroën đã lập gara riêng vào năm 1933. Tiếp theo là lập công ty xe hơi Viễn Đông, gọi tắt là SAEU, rồi đổi thành xe hơi Citroën công ty, để cuối cùng trở thành Sài Gòn xe hơi công ty. Năm 1919, cùng lúc xuất hiện tại Pháp, ô tô của Citroën đã được xuất sang Đông Dương, một thị trường tiềm năng. Nếu như năm 1915, tổng trị giá ô tô nhập khẩu chỉ ở mức 1 triệu franc, thì con số này đã tăng gấp 33 lần, lên đến 33 triệu franc vào năm 1920. Ông Pierre James, tác giả tập sách ảnh song ngữ Anh Pháp, tạm dịch là lịch sử Citroën DS ở châu Á, giải thích với RFI tiếng Việt.
Citroën được thành lập năm 1919 đã nhanh chóng xuất khẩu xe hơi ra thị trường thế giới. Ngay từ năm 1919, các nhà nhập khẩu Pháp tại Đông Dương đã nhập xe Citroën về bán. Đông Dương là thị trường hấp dẫn nhất châu Á vì đơn giản Pháp hiện diện ở đó. Vì vậy Citroën có lịch sử gắn bó lâu đời với Đông Dương. Đến khi Pháp rút khỏi Đông Dương thì vẫn còn một chi nhánh lớn của Citroën ở Sài Gòn. Đây cũng là chi nhánh duy nhất của Citroën tại châu Á, có nghĩa là không phải các nhà nhập khẩu xe hơi, mà là chi nhánh thực sự của tập đoàn ô tô Pháp và chính họ quản lý việc bán xe tại châu Á.
Ngày năm 1919, khi thành lập công ty, nhà sáng lập André Citroën chú ý đến công nghệ, anh sáng tạo cho các dòng xe, nhưng với điều kiện giá bán không được quá đắt. Ông Pierre James cho biết thêm về lịch sử của Citroën.
Citroën đã trải qua nhiều giai đoạn quan trọng. Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ phát triển rất mạnh từ năm 1919 dưới sự điều hành trực tiếp của nhà sáng lập André Citroën. Phát minh Traction Avant đạt được thành công vang dội. Đó là giai đoạn chiến tranh, dĩ nhiên là tình hình khó khăn hơn trong giai đoạn này. Hoạt động sản xuất của công ty bị chậm lại. Sau đó nhà sáng lập André Citroën qua đời. Công ty không còn khả năng tài chính và cuối cùng được tập đoàn sản xuất lớp xe Michelin mua lại. Ngay sau Thế chiến II, Citroën thêm một phát minh mới, Deux-Chevaux, cũng đạt được thành công lớn. Khách hàng phải chờ vài tháng, thậm chí vài năm để mua được xe Deux-Chevaux mà họ đặt. Thời gian sau, Citroën lại cho ra dòng xe DS, cũng là một phát minh đầy sáng tạo. Citroën lại gặp khó khăn về tài chính và được tập đoàn Peugeot mua lại, trở thành tập đoàn PSA Peugeot Citroën.
Tiêu chí chất lượng giá bán phải chăng được áp dụng tại Đông Dương theo quảng cáo của công ty trên tờ Leco Anamit ngày 15 tháng 4 năm 1929 như sau. Citroën là sản phẩm của Pháp, được sản xuất theo thị hiếu của người Pháp, và Citroën biểu tượng của sang trọng nhưng với chi phí rất thấp, phù hợp với khả năng của mỗi người. Khi còn hợp tác với Auto-Ôn, nhà phân phối độc quyền Emile Bernier đã mở rộng chi nhánh ở Hà Nội ngay năm 1926, tiếp theo là tại Trung Kỳ, Lào và Campuchia. Nhà Bernier có xưởng lắp ráp riêng nằm ngay cạnh cảng Sài Gòn, trên mái xưởng in rõ dòng chữ Citroën. Đến năm 1933, hai bên chấm dứt hợp đồng phân phối, Citroën cử người mở chi nhánh riêng của hãng ở Sài Gòn, sau trở thành công ty xe hơi Viễn Đông. Công lao phát triển ngành ô tô của André Citroën tại Đông Dương được Hoàng đế Việt Nam ghi nhận khi trao Đại Nam Long Bội Tinh cho ông vào năm 1928. Ông Pierre James giải thích tiếp.
Thời kỳ đó, những người mua được xe là những người khá giả, trong đó một phần là những doanh nghiệp Pháp, như những nhà sản xuất bia, chủ đồng đèn cao su, tá điền, các doanh nhân người Hoa. Đến bây giờ vẫn vậy, xe hơi luôn là thước đo xã hội, cho thấy địa vị của chủ sở hữu. Vì thế mà chúng ta thấy có rất nhiều tấm hình chụp trước nhà với toàn thể gia đình hay với một phụ nữ xinh đẹp. Video này cho thấy họ thành công trong cuộc sống.
Từ Traction Avant, Deux-Chevaux đến DS hay dòng ID, thì sản phẩm của Citroën đã chinh phục được giới tiêu dùng ở Đông Dương. Năm 1933 đến đầu năm 1934, Citroën xuất xưởng dòng xe Traction Avant, được đánh giá là tiên phong với hệ thống dẫn động cầu trước. Dòng xe này được nhập vào Đông Dương với số lượng khá lớn. Ngoài ra còn phải kể đến dòng xe Citroën ID19, độc đáo với thiết kế không có nhíp mà dùng hệ thống giảm xóc bằng thủy lực, mỗi lần vận hành sẽ bơm hơi lên. Cuối cùng, có thể lấy thành công của dòng xe DS nhờ yếu tố đổi mới không lỗi thời, theo giải thích của ông Pierre James.
En 1957, je crois, les toutes premières DS sont arrivées.
Vào năm 1957, nếu tôi nhớ không nhầm, thì dòng xe DS của Citroën đã được đưa sang Sài Gòn chỉ 2 năm sau khi được giới thiệu tại Pháp. Dòng xe này được cho là một cuộc cách mạng và ngay lập tức thu được thành công lớn ở Sài Gòn, chủ yếu nhờ những người nước ngoài biết đến thành công của DS tại Pháp. Citroën nhận được vài trăm đơn đặt hàng và dĩ nhiên là khó có thể đáp ứng được hết, nhưng có thể nói là DS đã thu được thành công lớn. DS được xuất xưởng năm 1955. Trong vòng 20 năm có đến 1,4 triệu xe DS được sản xuất. 20 năm là một khoảng thời gian dài cho một dòng xe, dù thiết kế có một số thay đổi.
Kể từ khi Pháp rút khỏi Đông Dương sau năm 1954, miền Nam Việt Nam có xu hướng mua xe hơi Mỹ nhiều hơn. Xe của Citroën nhập khẩu rất khó bán trong giai đoạn này. Ngoài ra, sau tuyên bố Phnom Penh của tướng Charles de Gaulle vào cuối năm 1966 lên án Mỹ can thiệp quân sự vào Việt Nam, thì mọi hình thức nhập xe nguyên chiếc và linh kiện ô tô đều bị cấm. Chỉ có khoảng 30 xe DS được xét ký duyệt nhập vào miền Nam Việt Nam, và tất cả đều được sản xuất tại nhà máy Forest của Citroën tại Bỉ, không bị cấm vận. Chiếc cuối cùng DS-23 Prestige được bán cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào năm 1975. Và hiện nằm trong một bộ sưu tập của tư nhân. Ngoài chiêu cạnh tranh của xe hơi Mỹ, Citroën còn phải đối mặt với làn sóng xe hơi Nhật. Vì vậy, tập đoàn Pháp quyết định tự sản xuất mẫu xe Việt. Tác giả tập sách lịch sử Citroën DS ở châu Á từng tiếp xúc với Jacques Duchemin, vị giám đốc cuối cùng của công ty xe hơi Citroën ở Sài Gòn, cho biết.
Tôi xin nhắc lại một sự kiện rất quan trọng. Chiếc xe hơi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam với thiết kế và phụ tùng từ Việt Nam chính là một chiếc Citroën vào khoảng năm 1969 ở Đà Lạt. Có thể nói là gần như mark Citroën của Việt Nam. Hiện giờ người ta vẫn có thể thấy một số xe như vậy ở Sài Gòn.
Để sản xuất được chiếc Citroën địa phương đầu tiên, Jacques Duchemin, giám đốc của công ty xe hơi Viễn Đông, đã phải xin phép Bộ Công nghiệp cho nhập khẩu một số linh kiện để lắp ráp mẫu một chiếc xe nhỏ hai mã lực vào năm 1968. Nhờ trợ giúp của Alfred Nicolas, một nhân viên của Citroën ở Đà Lạt, mẫu xe là Đà Lạt 3 mã lực, phù hợp với điều kiện địa phương và có giá rẻ hơn xe Nhật, đã nhanh chóng được hoàn thiện. Ngày năm 1969, xe được sản xuất hàng loạt với quảng cáo là nhằm khuyến khích thương mại và công nghiệp của Việt Nam. Tổng cộng có khoảng 3.880 xe được sản xuất cho đến năm 1975. Trong suốt quãng thời gian 20 năm sống tại châu Á, ông Pierre James đã gặp gỡ, làm bạn với rất nhiều nhà sưu tầm xe Citroën DS, trong đó có nhiều người Việt Nam. Ông cho biết.
Bạn bè sưu tập xe DS của tôi là người miền Nam. Họ đam mê dòng xe này, thích xu hướng vintage và những đồ vật đẹp. Một điều đặc biệt khác ở Việt Nam là trình độ kỹ thuật của thợ sửa xe rất cao. Tôi nhận ra điều này khi đi vòng quanh một số nước châu Á. Thợ cơ khí ở Việt Nam có trình độ cao và sửa chữa trùng tu làm lại xe rất nhanh, rất ấn tượng.
Xe cổ vẫn là một niềm đam mê của giới sưu tầm ở Việt Nam, đặc biệt là tại Sài Gòn. Sau thành công đầu tiên vào năm 2018, Công viên Văn hóa Đầm Sen tiếp tục phối hợp cùng Câu lạc bộ Xe cổ Sài Gòn tổ chức Ngày hội Xe cổ lần 2 vào tháng 4 năm 2019. Hai mẫu xe Citroën ID19 và Citroën Traction Avant cũng được giới thiệu trong dịp này. Même si elle me masse, me supplie à genoux, je n'irai pas manger une glace avec un pull autour du cou. Parfois je m'imagine sur la route des vacances, en bon chef de famille, au volant d'un monospace, avec un cercle en plastique, on appuie dessus, ça sort, ça fait porte-gobelet, et un truc très pratique pour ranger les pièces de main.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài Citroën, thương hiệu xe hơi Pháp tròn 100 tuổi và giai đoạn thành công ở Đông Dương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh với chủ đề Vì sao Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tấn công người Kurdistan Syria? Tạp chí này đã được phát lần cuối vào hôm qua.
tạp chí Tiêu Điểm.
Bất chấp khuyên can của các đồng minh truyền thống từ Mỹ cho đến châu Âu và các nước Ả Rập, ngày 9 tháng 10 2019, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ra lệnh cho quân đội tấn công vào miền Bắc Syria để tiêu diệt lực lượng FDS Kurdistan Syria. Với chính sách ngoại giao không định hướng và phiêu lưu, chính quyền Ankara đưa đất nước vào con đường bất trắc. Hôm thứ Hai, tác giả bài xã luận của Nhật báo Sabah, một trong những tờ báo phản ánh lập trường của Liên minh Hồi giáo và bảo thủ cầm quyền tại Ankara, phấn bút như sau: Thổ Nhĩ Kỳ đang viết một trang sử mới thách thức cả thế giới. Chúng ta đã kéo nước Nga về phía chúng ta. Chúng ta đã trói tay châu Âu với vấn đề người tị nạn và cuối cùng buộc Mỹ phải rút khỏi miền Đông Bắc Syria. Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Erdogan khẳng định chiến dịch quân sự sẽ mang lại hòa bình và an ninh khu vực. Trên thực tế, theo nhật báo Pháp Le Monde, chiến dịch quân sự đã làm cho Thổ Nhĩ Kỳ bị cô đơn hơn bao giờ hết. Phe ủng hộ chỉ đếm trên đầu ngón tay, gồm 5 nước Pakistan, Hungary, Venezuela, Kazakhstan và Azerbaijan. Trong nhóm tay ba, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ hồ sơ Syria, chính quyền Nga và Iran đều chống can thiệp quân sự. Moscow còn ủng hộ Damas đưa quân lên biên giới chặn trước lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy huy động oanh tạc cơ, xe tăng, đại pháo đánh chiếm được một số làng và phố thị nhỏ từ tay lực lượng Kurdistan FDS, nhưng cái lợi trước mắt không đủ che lấp cái hại sau lưng. Trên chiến trường, FDS kháng cự mãnh liệt và từ nay có được quân đội Syria hậu thuẫn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ trong vòng một tuần lễ thì đồng tiền của Thổ bị mất đến 3% trị giá so với đô la. Ngân hàng nhà nước phải khẩn cấp bỏ ra 3,5 tỷ đô la để trợ giá cho đồng tiền quốc gia. Trong khi đó thì mỗi ngày sàn giao dịch Istanbul đều trượt giá. Trước khi tìm hiểu thêm vì sao Tổng thống Erdogan động binh, thử xem qua sức mạnh của lực lượng FDS người Kurdistan Syria, trả lời phỏng vấn RFI, nhà báo Olivier Piot, tác giả quyển sách Kurdistan, La colère d'un peuple sans pouvoir, nỗi căm hờn của một dân tộc không có quyền tự quyết, cho biết như sau.
Alors, ces combattants ont des armes qui leur ont été fournies par leurs camarades kurdes de la région d'Irak.
Chiến binh Kurdistan Syria nhận được vũ khí từ nhiều nguồn cung cấp, trước hết là do các chiến binh người Kurdistan ở Iraq và Đảng Lao động Kurdistan PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao. Từ 2-3 năm nay, nhiều người Kurdistan từ Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo qua Syria chiến đấu chống Daesh, mang theo vũ khí cơ hữu của họ là B-40 và Đại Liên. Họ không có nhiều tên lửa địa đối không, nhưng lại có súng phòng không để chống máy bay oanh tạc và trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng FDS cũng có vũ khí do Nga viện trợ, vì trong một thời gian dài, Moscow và người Kurdistan Syria là đồng minh. Bây giờ mối quan hệ này ít nhiều vẫn còn. Đến giai đoạn chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, người Kurdistan Syria được Mỹ và châu Âu viện trợ vũ khí cùng cố vấn kỹ thuật tác chiến.
Cũng theo giới quan sát, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ mang hoài bão tái lập thời hoàng kim của đế chế Ottoman, Đại Thổ Nhĩ Kỳ. Giấc mơ làm cho Thổ Nhĩ Kỳ great again như khẩu hiệu của Donald Trump đã thất bại. Chiến dịch Syria sẽ làm cho Ankara trả giá đắt theo tiên đoán của các nhà phân tích này. Nhưng vì nguyên nhân nào, động lực nào buộc Tổng thống Erdogan phải phiêu lưu? Omer Taspina, giáo sư người Mỹ gốc Thổ thuộc Học viện Chiến tranh Washington khẳng định, xin trích, Erdogan đang ở trong vị thế không tồn tại được. Từ chính trị cho đến kinh tế đều khó khăn. Đảng AKP mất dần thế áp đảo trước một liên minh đối lập tuy còn lỏng lẻo. Để phân hóa đối phương, Erdogan gây chiến, hầu đoàn kết nội bộ, kích động tinh thần quốc gia chủ nghĩa, chống khủng bố Kurdistan, hết lời dẫn. Giáo sư chính trị người Pháp Jean Jabour, Đại học Chính trị Paris cũng cùng nhận định này.
Alors je pense qu'il faut replacer cette offensive militaire dans un contexte plus large. Il faut prendre en
compte cette chiến dịch quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vào bối cảnh lớn hơn, từ an ninh cho đến chính trị nội bộ. Trước hết, về quân sự, Ankara luôn xem lực lượng FDS là mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Bởi vì nếu người Kurdistan Syria thành công thiết lập một vùng tự trị ở miền Bắc Syria, thì sự kiện này có thể đưa đến hệ quả domino, khuyến khích 20 triệu người Kurdistan ở Thổ Nhĩ Kỳ tranh đấu đòi độc lập. Về nhu cầu chính trị nội bộ, vấn đề then chốt là con số 3,8 triệu người Syria tị nạn. Tổng thống Erdogan muốn qua chiến dịch quân sự, lập một vành đai an toàn, đưa họ trở về Syria. Công luận Thổ Nhĩ Kỳ rất bất bình vì phải gánh vác số lượng dân tị nạn đông đảo. dân tị nạn Syria không ở trong các trại tạm cư. Họ tập trung kéo về thủ đô kinh tế Istanbul để dễ kiếm sống. Khi đưa vấn đề hồi hương dân tị nạn là mục tiêu của chiến dịch quân sự, Erdogan hy vọng thu hút được công luận ủng hộ, phục hồi phần nào uy tín đang bị sụp đổ. Tổng thống Erdogan còn một lý do thứ ba nữa là nhằm làm cho công luận quên đi tình hình kinh tế suy thoái. Thế nhưng, vấn đề kinh tế sẽ bất lợi cho Tổng thống Erdogan, cũng như thời gian duy trì lực lượng tại Syria. Duy trì một đạo quân ở Syria sẽ rất tốn kém, từ nhân mạng binh sĩ cho đến tài chính, ngân sách quốc gia. Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế suy thoái, đầu tư quốc tế ngày càng ít dần, Thổ Nhĩ Kỳ bắt buộc phải kết thúc nhanh chóng chiến dịch Syria, phải triệt thoái ngay sau khi đạt mục tiêu quân sự, hầu tránh tổn thất lớn lao cho quân đội và tiền bạc.
Trước những lời tuyên truyền cường điệu của Damas đe dọa bẻ gãy âm mưu bá quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan khẳng định ông chỉ muốn lập một vành đai an toàn dọc theo biên giới để cho 3,8 triệu di dân tị nạn Syria hồi hương. Muốn thực hiện mục tiêu này, theo ông, trước tiên là phải vô hiệu hóa lực lượng FDS mà ông gọi là khủng bố. Nhưng khống chế 2,5 triệu dân Kurdistan có lực lượng võ trang tự vệ không phải là chuyện dễ dàng, theo phân tích của nhà báo Olivier Pio.
Moi, je crois pas qu'elle pourra s'éterniser, et y compris pour une raison d'ailleurs dont on parle pas beaucoup, mais qui est une raison militaire. Rappelons que c'est la deuxième armée de la
Tôi không tin là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chiếm đóng lâu dài được ở miền Bắc Syria bởi một lý do đơn giản mà ít được nói đến, đó là lý do quân sự. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là lực lượng đứng hàng thứ hai trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương từ khối NATO sau Hoa Kỳ, với 450.000 quân chính quy và 1 triệu quân dự bị. Thế nhưng lực lượng này tuy chấn giữ vùng Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ từ 40 năm nay mà không chiến thắng được các du kích của Đảng Lao động PKK. Giờ đây trong bối cảnh người Kurdistan khắp nơi được huy động đứng chung dưới lá cờ của lực lượng Kurdistan Syria, FDS, PKK Iraq và PKK Thổ Nhĩ Kỳ, thì làm cách nào mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể đánh thắng sau 3-4 tháng hành quân? Tổng thống Erdogan ý thức được giới hạn của giải pháp quân sự. Ông sẽ không dại gì mà lao vào một cuộc chiến mà không thấy trước lối ra. Rồi đây khi ông Erdogan sẽ phải đem xác những người lính tử trận về Ankara và Istanbul. Do vậy, Tổng thống Erdogan mới tìm cách đánh động công luận, dùng biện pháp quân sự này để đưa vấn đề tị nạn lên bàn đàm phán quốc tế. Nhưng đúng là vì lý do kinh tế suy yếu, chiến dịch đánh vào miền Bắc Syria sẽ không thể kéo dài.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Trái với hy vọng của Tổng thống Erdogan, chiến dịch quân sự không thu hút được dân chúng trong nước ủng hộ. Trừ thành phần bị bộ máy tuyên truyền và diễn văn thêu vẽ thời hoàng kim, đa số dân chúng bị đời sống kinh tế khó khăn chia trí. Thêm vào đó, họ biết rõ Tổng thống Erdogan sử dụng quân sự để phục vụ nhu cầu chính trị trong nước, cứu đảng và cứu chiếc ghế tổng thống của ông. Đã vậy, ông còn đào sâu hố phân cách giữa chính phủ và cộng đồng Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo sư Ranjapur phân tích.
Très mal perçu, évidemment. D'ailleurs, les relations dégradées entre le gouvernement de Turquie et les Kurdes de Syrie depuis.
Quan hệ giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ rất xấu, nhất là từ năm 2014 khi không quân thổ oanh kích một vị trí của lực lượng Kurdistan Syria FDS đang bao vây một nhóm chiến binh Daesh ở trận Kobani. Trong mắt của người Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ thì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ thù vì đàn áp anh em của họ ở Syria. Tình liên đới, cho dù là biểu tượng thì cũng là tình liên đới giữa hai cộng đồng. Lập trường của chính phủ Ankara chống người Kurdistan ở Syria đã gây ra một hệ quả là tiến trình hòa giải, đối thoại với cộng đồng Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ khởi động từ năm 2009-2010 đã chết từ trong trứng nước.
Diễn biến tình hình có vẻ không thuận lợi cho Tổng thống Erdogan. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi bật đèn xanh bỏ ngỏ Syria, quyết định trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi ngừng chiến dịch. Trên chiến trường, quân đội Syria và đồng minh Nga nhập cuộc khuyến cáo Ankara, ván bài thâu cấy của Tổng thống Erdogan đã bị lộ.
Chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây chấm dứt. Vào ngày mai, sau mục điểm tuần báo của Tú Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế Giới Đó Đây do Trọng Thành biên soạn, sau đó là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, nói về bộ toàn tập của Sacha Distel được tái bản. Toàn ban biên tập Việt ngữ xin chào tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.